là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau.
Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024.
Dự án 8 được triển khai tại 59 xã, 55 thôn bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh đã làm thay đổi nhận thức và cuộc sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Tình hình mua bán ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai mạnh các biện pháp để phòng ngừa loại tội phạm này. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 12 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024. Đây là sự kiện chính trị quan trọng khẳng định vai trò vị trí và sự phát triển mới của phong trào thi đua quyết thắng đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của tỉnh. Tới sự có Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại biểu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Mẹ Việt Nam anh hùng, các cơ quan quân khu 2, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn cùng 300 đại biểu ưu tú đại diện cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nêu rõ: 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, trực tiếp là Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang tỉnh đã được triển khai toàn diện, đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Trung ương và địa phương, thực sự trở thành động lực to lớn thúc đẩy các cơ quan đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, góp phần trực tiếp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc. Các phong trào thi đua tập trung vào xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, chú trọng làm tốt công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tiêu biểu là các phong trào cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, luyện giỏi, rèn nghiêm, ra quân quyết thắng, vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập. Với 1.500 lượt tập thể cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua và 692 lượt tập thể cá nhân được khen thưởng các cấp, có thể khẳng định công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024 đã trở thành việc làm thường xuyên, phương châm hành động, vừa là mục tiêu vừa là động lực của lực lượng vũ trang tỉnh nhà. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phát biểu:
qua thực tiễn, phong trào thi đua quyết thắng đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu cho phẩm chất truyền thống của đội Cụ Hồ trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, trong mọi nhiệm vụ của quân đội. Nhiều mô hình hay, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp với tinh thần hăng say huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác và lao động sản xuất, tiếp tục giành những chiến công, thành tích mới.
Các báo cáo tham luận tại đại hội đã phân tích, nhấn mạnh, làm sâu sắc thêm những kết quả, thành tựu đạt được sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đề xuất các nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Đặc biệt, các báo cáo điển hình tiên tiến đã phản ánh, thể hiện được tính phong phú, sinh động, những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực công tác nhằm tiếp tục lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua quyết thắng trong giai đoạn tới. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 nhấn mạnh, những năm tới, thực hiện phong trào thi đua quyết thắng trong điều kiện có nhiều thuận lợi khó khăn đan xen. Do vậy, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái cần làm tốt việc quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các chỉ thị nghị quyết, kết luận của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các chiến lược quân sự quốc phòng, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ, kịp thời xử lý các tình huống, không để xảy ra các điểm nóng về an ninh, chính trị, tạo điều kiện để địa phương đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội. Trung tướng Phạm Đức Duyên đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái cần tiếp tục tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên và nhân dân về vị trí vai trò tầm quan trọng, sự gắn kết giữa phong trào thi đua yêu nước với phong trào thi đua quyết thắng, tạo sự đồng thuận về thái độ, trách nhiệm, quyết tâm trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở từng địa phương, đơn vị, triển khai cụ thể hóa 5 chuẩn mực phẩm chất bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 phát biểu.
Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu tin tưởng cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh sẽ tiếp tục phấn đấu giành được nhiều thành tích mới trong thực hiện các phong trào thi đua quyết thắng, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đủ sức hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, luôn xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chính quyền và nhân dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
Ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích xuất sắc mà lực lượng vũ trang tỉnh nhà đạt được trong các phong trào thi đua quyết thắng và công tác thi đua khen thưởng 5 năm qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh khẳng định: các phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh đã được triển khai bài bản, sâu rộng, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, có trọng tâm trọng điểm. Thông qua việc thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua quyết thắng đã có phần nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh nhà. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đã xác định mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, thuộc vào nhóm 5 tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Đây là nhiệm vụ nặng nề và cũng rất vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Điều đó đòi hỏi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang phải không ngừng ra sức thi đua, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đỗ Đức Duy cũng gợi mở một số vấn đề cần tập trung vào công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh trong giai đoạn tới, như tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua quyết thắng gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do Trung ương và tỉnh phát động, quan tâm làm tốt công tác khen thưởng, bảo đảm đúng đối tượng, đúng thành tích, đúng thời điểm. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu:
với việc kết hợp các phong trào thi đua quyết thắng với các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần thực hiện tốt chức năng của đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Điều này được minh chứng rõ ràng khi lực lượng vũ trang tỉnh luôn thực hiện tốt vai trò là lực lượng nòng cốt với hàng chục ngàn lượt cán bộ chiến sĩ, hàng ngàn lượt phương tiện, thiết bị, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng để giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân làm tốt công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, cháy rừng. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19, lực lượng quân đội, công an cùng với ngành y tế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của lực lượng tuyến đầu, cùng với cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân phòng chống thành công đại dịch, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của nhân dân. Cùng với đó, lực lượng vũ trang cũng thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.
Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã khen thưởng cho 20 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái giai đoạn 2024-2029, đồng thời công bố quyết tâm thư của đại hội.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý 2 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 3 năm 2024. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh. 6 tháng đầu năm 2024, toàn quốc xảy ra 12.350 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.343 người, bị thương 9.552 người, giảm 634 người chết so với cùng kỳ năm 2023. Ùn tắc giao thông được kiểm soát tốt và giảm trên 65% so với cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt, số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn trong các dịp cao điểm giảm sâu so với các năm trước. Tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe, vi phạm về cơi nới thành thùng xe tại các địa phương đã được xử lý một cách căn bản. Cả nước có 40 tỉnh thành phố có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, vẫn còn 23 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm 2023. Tại tỉnh Yên Bái, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 84 vụ tai nạn giao thông, làm chết 35 người, bị thương 80 người, hư hỏng 40 xe ô tô, 90 xe mô tô, 9 phương tiện khác, ước tính thiệt hại tài sản trên 2 tỷ đồng. Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm được đẩy mạnh, đặc biệt là kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng, kết hợp chặt chẽ giữa cưỡng chế thi hành pháp luật với tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông của các ngành, tổ chức đoàn thể đã có tác dụng răn đe phòng ngừa những vi phạm về trật tự an toàn giao thông liên quan đến rượu bia, từng bước hình thành văn hóa giao thông, đã uống rượu bia không lái xe. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải, đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng ký, đăng kiểm phương tiện được kiểm soát chặt chẽ. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông gia tăng, trong đó hành vi vi phạm các quy tắc giao thông còn diễn ra khá phổ biến. Vi phạm quy định nồng độ cồn, chất ma túy khi lái xe đã giảm sâu nhưng vẫn còn tồn tại. Cấp ủy chính quyền và lực lượng chức năng ở một số địa phương còn thiếu quyết liệt trong chỉ đạo. Sự phối hợp thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông giữa các cơ quan, lực lượng có nơi có lúc chưa chặt chẽ. Nguồn kinh phí dành cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông còn hạn chế, nhất là kinh phí để thực hiện duy tu bảo trì, khắc phục điểm đen và công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn Thông Quốc gia yêu cầu lãnh đạo các địa phương quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo các biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông, tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, trong đó cần chú ý phương thức truyền thông có hiệu quả, đúng đối tượng. Các lực lượng chức năng tích cực tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm nồng độ cồn, ma túy và các chất kích thích khác với tinh thần không có vùng cấm, nhân rộng các mô hình hay trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ứng dụng sử dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và đề án 06 vào việc duy trì đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ 16 nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh. Thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ 16, các cấp hội đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thu hút hội viên phụ nữ tham gia thực hiện các phong trào thi đua của vận động và các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội. Kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện 8 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2021-2026 đạt và vượt tiến độ. Trong đó có 2 trên 8 chỉ tiêu đã hoàn thành và 6 trên 8 chỉ tiêu đang thực hiện theo kế hoạch. Qua đó góp phần thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027 và nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp hội phụ nữ tỉnh Yên Bái đã tích cực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế xã hội, vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững, vận động nguồn lực giúp đỡ trên 1.900 hộ có phụ nữ thoát nghèo, cận nghèo, hỗ trợ nâng cao năng lực cho 867 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, vận động thành lập mới 45 hợp tác xã, doanh nghiệp có phụ nữ tham gia quản lý, thực hiện trên 1.800 công trình phần việc, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thành lập mới 814 câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, vận động nguồn lực và trực tiếp đỡ đầu 285 trẻ mồ côi, làm tốt công tác an sinh xã hội, góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đề nghị các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp trong các cấp hội, lựa chọn các nội dung phù hợp để triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, xây dựng phụ nữ Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, triển khai hiệu quả dự án 8 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững, xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình phụ nữ tiên tiến.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2021-2024. Phóng viên Bích Thu thông tin chi tiết. Dự án 8 được triển khai tại 59 xã, 55 thôn bản đặc biệt khó khăn tại 8 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đối tượng thụ hưởng dự án ưu tiên phụ nữ và trẻ em gái là người dân tộc thiểu số trong các hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân bị mua bán, bị bạo lực gia đình, bị xâm hại tình dục, di cư lao động không an toàn, lấy chồng nước ngoài trở về, phụ nữ khuyết tật. Nội dung dự án được thực hiện tập trung theo 4 chuyên đề cụ thể và sau 3 năm đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Dự án đã thành lập được 340 tổ truyền thông cộng đồng, tổ chức gần 600 cuộc truyền thông về phòng chống bạo lực gia đình, xóa bỏ các tập tục có hại cho phụ nữ trẻ em và các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, xây dựng và duy trì gần 50 mô hình truyền thông cộng đồng do nam giới tiên phong để truyền thông cộng đồng về nội dung, xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em, tổ chức 21 lớp tập huấn, 32 hội thi, nội dung liên quan đến xóa bỏ định kiến giới và luật gia đình và mua bán phụ nữ và trẻ em. Các cấp hội cũng đã hướng dẫn hỗ trợ triển khai các hoạt động tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số, tổ chức 2 lớp tập huấn về xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và kết nối thị trường cho các sản phẩm nông sản, hỗ trợ 3 mô hình tổ nhóm sinh kế, tổ hợp tác xã có phụ nữ làm chủ hoặc đồng làm chủ triển khai các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ. Thành lập 80 câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi tại các trường trung học cơ sở và tại các thôn bản với gần 1.700 thành viên tham gia. Hoạt động của các câu lạc bộ trang bị cho trẻ những phương pháp học tập tốt, vui chơi lành mạnh. Từ mô hình cũng có trên 3.000 lượt trẻ em dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin. Bên cạnh đó, thành lập mới 52 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng để hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình. Tổ chức 93 cuộc đối thoại chính sách tại cấp xã và cụm thôn bản về các vấn đề liên quan trực tiếp đến phụ nữ. Toàn tỉnh đã tổ chức được 21 lớp tập huấn nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ các cấp, ban điều hành dự án và đội ngũ thôn bản. Tại hội nghị, các đại biểu đại diện các sở ban ngành, ủy ban nhân dân và hội phụ nữ cấp huyện đã phân tích làm rõ hơn những khó khăn vướng mắc và đề xuất những giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả dự án 8 trong thời gian tới, nhất là việc nâng cao chất lượng các mô hình. Trong thời gian tới, ban điều hành dự án tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện dự án đạt kết quả cao, trong đó bám sát 4 nội dung chủ yếu của dự án, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn và các nội dung khác theo yêu cầu, đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án đặt ra.
Ngày 12 tháng 7, Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Yên Bái gặp mặt kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam 17 tháng 10 năm 1950, 17 tháng 10 năm 2024. Sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Thành lập từ năm 2006 cho đến nay, trải qua 17 năm, Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Yên Bái đã phát huy vai trò, có nhiều đóng góp thiết thực ý nghĩa cho công cuộc xây dựng và phát triển quê hương. Với gần 800 hội viên thanh niên xung phong đang sinh hoạt ở 80 xã phường thị trấn trong toàn tỉnh. 6 tháng đầu năm, hội đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật. Thông qua việc học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức chuyến đi về nguồn thăm lại chiến trường xưa và tham dự các hoạt động cấp quốc gia tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cho cán bộ tổ chức hội, hội viên cựu thanh niên xung phong trong tỉnh. Toàn tỉnh có gần 120 hội viên làm kinh tế giỏi, tạo thu nhập, doanh thu và giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Công tác thăm hỏi động viên hội viên khi gặp ốm đau hoạn nạn được tổ chức thường xuyên. Đến nay, cơ bản giải quyết dứt điểm chế độ chính sách cho cựu thanh niên xung phong đủ điều kiện đã hoàn thành nhiệm vụ từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước. Hội chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa, vận động 100% gia đình hội viên đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, cán bộ hội viên gương mẫu và giáo dục con cháu người thân nghiêm chỉnh thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện các cuộc vận động do các cấp ủy Đảng, chính quyền đoàn thể ở địa phương phát động. Tại hội nghị, các đại biểu cựu thanh niên xung phong đã thảo luận thống nhất phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
Ngày 12 tháng 7, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Yên Bái tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện trong đoàn viên công chức viên chức và người lao động năm 2024. Chương trình đã thu hút sự tham gia của trên 500 đoàn viên công chức viên chức và người lao động của công đoàn các khu công nghiệp, công đoàn ngành giáo dục, công đoàn viên chức, Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình và Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái đăng ký tham gia hiến máu. Kết quả thu được 426 đơn vị máu phục vụ công tác chữa bệnh cứu người. Để triển khai chương trình hiệu quả, các cấp công đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động đoàn viên công chức viên chức và người lao động phát huy tinh thần nhân ái, yêu thương và chia sẻ đối với cộng đồng, sống có trách nhiệm với xã hội, hiến máu cứu người, góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu tại các bệnh viện, mang lại sự sống cho những bệnh nhân trong cơn nguy kịch.
Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc giải võ vô địch Vô Vi Nam, võ karate các câu lạc bộ tỉnh Yên Bái năm 2024. Giải võ Vô Vi Nam, võ karate là giải thể thao được tổ chức thường niên nhằm đánh giá sự phát triển của phong trào tập luyện và trình độ chuyên môn của các vận động viên trong các câu lạc bộ Vô Vi Nam và karate trên địa bàn tỉnh. Năm nay giải đã thu hút được 9 câu lạc bộ võ Vô Vi Nam và 9 câu lạc bộ võ karate với trên 200 vận động viên trên địa bàn tỉnh về tham gia thi đấu tranh tài các nội dung theo điều lệ giải. Thông qua giải tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030. Nhằm phát triển phong trào luyện tập thi đấu môn võ Vô Vi Nam và karate trong đối tượng thanh thiếu niên học sinh trên địa bàn toàn tỉnh. Giải thi đấu trong 3 ngày từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7 năm 2024.
6 tháng đầu năm nay, tội phạm về ma túy trên địa bàn tiếp tục gia tăng, nhất là việc thẩm lậu ma túy từ các tỉnh khác vào địa bàn còn những diễn biến phức tạp. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tội phạm ma túy hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây khó khăn cho hoạt động điều tra khám phá. Toàn tỉnh đã phát hiện 112 vụ với 180 đối tượng phạm tội về ma túy, tăng 22 vụ, tăng 50 đối tượng so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 10 kg heroin, gần 11 kg ma túy tổng hợp, gần 2 kg thuốc viện và một số tang vật khác có liên quan. Toàn tỉnh cũng đã khởi tố 111 vụ với 159 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 1 vụ với 21 đối tượng. Với phương châm lấy phòng ngừa là chính, để kiềm chế và làm giảm tội phạm về ma túy, lực lượng công an các cấp đang tích cực tham mưu, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức kỹ năng cần thiết để phòng ngừa tệ nạn tác hại của ma túy, nêu cao tinh thần trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong phát hiện tố giác tội phạm về ma túy. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov cho biết Mỹ và phương Tây đang trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine và Nga cần phát huy hết sức mạnh để đáp trả. Bình luận về kế hoạch triển khai tên lửa tầm xa của Mỹ ở Đức, ông Peskov nêu rõ, trong quan hệ hiện nay giữa Nga với phương Tây, tất cả những đặc điểm của thời kỳ chiến tranh lạnh đã quay trở lại. Ông cho biết Đức, Mỹ, Pháp và Anh đã trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine. Mục đích của phương Tây khi làm điều này là nhằm cố gắng chấn áp Nga và khiến Nga phải chịu thất bại chiến lược trên chiến trường. Nga cần phát huy tối đa tiềm năng của mình để đáp trả và đạt được các mục tiêu mà chiến dịch quân sự đặc biệt đặt ra.
Ngày 11 tháng 7, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo khoản trợ cấp 1,7 tỷ đô la Mỹ nhằm tái khởi động hoặc mở rộng các cơ sở lắp ráp và sản xuất xe điện tại 8 bang. Ông Biden khẳng định bước đi này sẽ giúp thực hiện cam kết của ông nhằm đảm bảo tương lai của ngành ô tô nằm trong tay của công nhân Mỹ. Theo thông báo của Nhà Trắng, Bộ Năng lượng sẽ cấp các khoản tài trợ nhằm tạo mới hoặc duy trì hàng nghìn việc làm trong lĩnh vực chế tạo và sản xuất xe điện, hỗ trợ cộng đồng người dân ở những bang có cơ sở sản xuất ô tô, cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Theo Tổng thống Biden, việc xây dựng một nền kinh tế dựa trên năng lượng sạch có thể đem lại lợi ích cho cả công nhân ngành xe điện và nhà sản xuất. Vì vậy, ông Biden khẳng định khoản tài trợ trên sẽ giúp tạo thêm hàng nghìn việc làm, được trả lương tốt và duy trì sự ổn định cho những vị trí việc làm hiện tại, thông qua việc hỗ trợ các doanh nghiệp củng cố chuỗi cung ứng của mình.
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, bệnh COVID-19 vẫn đang cướp đi sinh mạng của khoảng 1.700 người mỗi tuần trên toàn thế giới, đồng thời kêu gọi những nhóm dân số có nguy cơ tiếp tục tiêm vaccine phòng ngừa căn bệnh này. WHO cảnh báo về tình trạng giảm tỷ lệ tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19, dù số người tử vong do căn bệnh này vẫn tiếp tục tăng. Các dữ liệu cho thấy tỷ lệ tiêm vaccine đang giảm ở hai nhóm có nguy cơ cao nhất là nhân viên y tế và người từ 60 tuổi trở lên. WHO khuyến cáo những người trong nhóm có nguy cơ cao nhất nên tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong vòng 12 tháng, kể từ liều cuối cùng. WHO đã ghi nhận hơn 7 triệu ca tử vong do COVID-19 trên thế giới. Dịch bệnh này cũng tàn phá nền kinh tế và làm tê liệt các hệ thống y tế. WHO đã tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do COVID-19 vào tháng 5 năm 2023. Tuy nhiên, tổ chức này vẫn kêu gọi các chính phủ duy trì giám sát và giải trình tự virus 19, đồng thời đảm bảo tiếp cận các xét nghiệm, phương pháp điều trị và vaccine đáng tin cậy với giá cả phải chăng.
Kenza Lady đã vượt qua 10 người đẹp để trở thành hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới. Với gần 200.000 người theo dõi trên Instagram và hơn 45.000 người theo dõi trên TikTok, người đẹp Lady hoàn toàn là một sản phẩm do trí tuệ nhân tạo tạo ra, từ xây dựng hình ảnh đến bài phát biểu, nhận giải chuẩn mực. Theo ban tổ chức, cuộc thi hoa hậu đầu tiên trên thế giới được tổ chức vào đầu năm đã thu hút khoảng 1.500 lập trình viên AI trên khắp thế giới. Trước khi công bố người chiến thắng, các nhà tổ chức cuộc thi cho biết những người đẹp tham gia được đánh giá không chỉ dựa trên ngoại hình mà còn về việc sử dụng các công cụ AI của người sáng tạo cũng như tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội của nhân vật. Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin là diễn biến trận bán kết đơn nữ Wimbledon giữa Vekic và Paolini. Trận đấu này đã phá kỷ lục trận bán kết đơn nữ dài nhất lịch sử giải đấu. Kinh nghiệm khiến Vekic có khởi đầu rất tốt. Cô không để cho Paolini có cơ hội đối phó với các cú giao của mình để định đoạt set 1 với tỷ số 6-2. Set 2 bước ngoặt đã đến ở game thứ 10 và Paolini đã tận dụng thành công để thắng 6-4. Và dù set 3 thế trận giằng co diễn ra, thế trận phải được định đoạt trong loạt tiebreak set 3 và hai bên giằng co cực kỳ gay cấn, liên tục hòa nhau từ điểm thứ 6 trở đi. nhưng đến điểm thứ 9, Việt Kích tự đánh hỏng một cú thuận tay trước khi cô phải ra bóng 2 và hỏng tiếp một cú thuận tay nữa. Sau 2 giờ 51 phút, Paulini đã giành chiến thắng trong trận bán kết đơn nữ dài nhất trong lịch sử Wimbledon và đặt vé vào chung kết. Chuyển sang các tin tức bóng đá. Liên đoàn bóng đá Anh đã đưa ra quyết định về tương lai của huấn luyện viên Southgate với tư cách là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh trước trận chung kết Euro 2024 với đội tuyển Tây Ban Nha. Theo báo chí Anh, FA đã quyết định rằng họ muốn Southgate tiếp tục làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Anh bất kể kết quả của trận chung kết vào chủ nhật tới với Tây Ban Nha ra sao. Huấn luyện viên Southgate có hợp đồng hết hạn vào tháng 12 năm 2024 và đã có thông tin rằng ông sẽ rời đi khi hợp đồng đáo hạn, nhưng điều đó có thể không còn đúng nữa. Ông đã dẫn dắt đội tuyển Anh vào chung kết giải vô địch châu Âu 2 lần liên tiếp, là huấn luyện viên nam đầu tiên làm được điều này và cũng là người đầu tiên vào chung kết nam tại một giải đấu ngoài nước Anh. Mặc dù ông được cho là sẵn sàng nhận công việc ở một câu lạc bộ đã được liên hệ với Man United, FA rất muốn giữ Southgate lại sau 8 năm thành công với đội tuyển quốc gia. Tiền đạo người Hà Lan Joshua Zirkzee đã có mặt tại Anh trước khi hoàn tất bản hợp đồng trị giá 34 triệu bảng với MU. Cầu thủ cao 1m93 này sẽ kiểm tra y tế vào ngày 12 tháng 7 giờ địa phương trước khi ký hợp đồng 5 năm. Zirkzee vừa ra mắt đội tuyển Hà Lan tại tứ kết Euro 2024 trong trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-1. Anh cũng vào sân ở bán kết khi anh đánh bại Hà Lan 2-1. Điều thú vị là tiền vệ trẻ Manu của cả đội tuyển Anh và MU đã có những chia sẻ vui vẻ với Zirkzee sau trận đấu như một lời chào mừng sớm tới đội bóng mới.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao, xe đạp, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải 3, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ, hàng đầu tỉnh Yên Bái. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 7. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, chiều tối và đêm mai 13 tháng 7 có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, gió nhẹ, ngày trời nắng. Chiều tối và đêm mai 13 tháng 7 có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ. Chiều tối và đêm mai 13 tháng 7 có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.